Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các vị Phật tử mới, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 21, hơn 600 thiện nam tín nữ đã chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật, đệ tử của chân lý Phật và đệ tử của Tăng đoàn Phật. Thầy thay mặt Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ chúc mừng quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật tử Việt Nam và thành viên của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Thì nhân dịp này đó, thì gửi đến quý vị đề tài phúc cho con gặp Phật. Thì đây là nhạc khúc thầy sáng tác vào ngày 14 tháng 4 năm 21 trong album Theo Dấu Chân Phật. Thì nhạc phẩm này đó gồm có 4 khổ thơ tự do. Khổ thơ thứ nhất đó, nói về các tình huống mê tín khi chúng ta gặp phải nỗi khổ niềm đau, rồi từ việc tìm kiếm không đúng cách đó, chúng ta đi từ bất hạnh này đến sự bế tắc khác. Khổ thơ thứ hai đó nói về việc tìm kiếm giải pháp khổ đau thông qua các tín ngưỡng và tôn giáo ngoài đạo Phật. Thì quý vị có thể được rất nhiều sự hứa hẹn, nhưng cuối cùng đó, vì không truy tìm được nguyên nhân của khổ đau cho nên khổ đau vẫn còn nguyên. Khổ thơ thứ tư nói về giải pháp Phật giáo. Khi quý vị chính thức gia đình Phật tử, ngoài việc nương tựa ba ngôi tâm linh, quý vị giữ gìn năm điều đạo đức như vừa phát nguyện, thì mở lòng từ bi, thực tập trí tuệ để có các giải pháp đúng khép lại các bất hạnh. Khổ thơ thứ ba là điệp khúc, nói về giá trị của việc gặp được Phật. Thì trên nền tảng này thì thầy sẽ phân tích vắn tắt 4 khổ thơ nêu trên. Điều 1, khổ đau do chạy theo mê tín dị đoan. Gặp bất hạnh, tôi tìm đến bùa phép giải nghiệp riêng. Đi xem bói, coi tướng số, ngày tốt xấu, cử kiên. Cúng hướng nhà, cúng đồng cốt, cúng 10 loại cô hồn. Bao nhiêu lần cúng, tốn hao của tiền, bất hạnh còn nguyên. Ôi, khủng hoảng tâm lý, sợ hãi triền miên. Thì trong khổ thứ nhất này đó, cái bản chất của cuộc sống mà con người đang gặp phải đó, đó là những điều khổ đau. Tiếng Pali gọi đó là dukkha, có 3 nghĩa căn bản. Thứ nhất á, là sự không hài lòng. Thứ hai đó là các nỗi khổ tâm như là sầu bi, ưu não, lo lắng, sợ hãi, bất an, đau đớn. Và hình thức khổ thứ ba đó, đó là những cái đau nhức, bệnh tật trên thân. Trong các bản dịch đó, thì phần lớn khi gặp khái niệm dukkha đó thì các dịch giả dịch đó là khổ, nhưng mà có ngữ cảnh đó, nó là đau, cũng có ngữ cảnh đó, có nghĩa là không hề đau. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là trải qua các nỗi khổ niềm đau như kết quả tất yếu của các hành động và lối sống không phù hợp trong quá khứ. Quá khứ của kiếp này và quá khứ của những kiếp trước. Thay vì đi truy tìm nguyên nhân để khắc phục, thì một số người kém may mắn á, tìm đến các loại thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma, nhằm giải các nghiệp riêng của bản thân mình đã lỡ làm hoặc cố ý và vô tình trong quá khứ. Thì về phần này đó, quý vị nên nhớ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dùng khái niệm như nấu cát mà muốn thành cơm là không thể được, vì cát là cát mà cơm là cơm. Nấu cát thì thành cát, chỉ có nấu gạo mới trở thành cơm. Như vậy, muốn có một kết quả an lạc, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, mà lại tin vào các loại mê tín dị đoan, thì ngay lúc mà mình có cái niềm tin mê tín đó đó, thì những loại thầy mê tín đó sẽ hứa hẹn với quý vị rằng là đây là phương pháp đúng. Cái sự giao khoán niềm tin đó làm cho chúng ta có được cái trấn an tâm lý, cũng giống như con đà điểu. Mỗi khi có các quái vật hay là các con vật lớn hơn đó tấn công, phản ứng của con đà điểu là chui đầu vào đống cát. Thì dĩ nhiên quý vị biết là hai con mắt nó nằm dưới cái đầu, mà cái đầu nằm ở trong cát thì dĩ nhiên hai con mắt đó phải nhắm lại và không nhìn thấy mọi thứ. Con đà điểu có cảm giác rằng là mình được an toàn vì nó không nhìn thấy kẻ thù xung quanh. Và phản ứng này cũng giống như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa. Đời kỳ đó, các cái rủi ro và sự tấn công vẫn đang diễn ra và chầu trực xung quanh. Cũng giống như trường hợp các trẻ em thở nhỏ đó, khi sợ ma đó thì bịt mắt lại, khi nằm ngủ đó, thì chùm mình lại. Bịt mắt và chùm mình thì mình không thấy sự vật xung quanh. Còn nếu như ma mà có thật đó, thì ma đâu vì thế mà không nhìn thấy mình. Nghĩa là chọn giải pháp sai thì các nỗi khổ niềm đau phát xuất từ các nguyên nhân bất hạnh đó vẫn còn hữu nguyên. Cũng có người là đi coi bói, coi tướng số, coi ngày tốt xấu, rồi theo các thầy bói người ta bày vẽ đủ thứ kiên cử. Thì tất cả những thứ này đó đều được gọi là mê tín. Theo Đức Phật á, thì không có năm tháng ngày giờ tốt xấu. Trong đời này đó là mọi thứ đều là mạng lưới của nhân duyên. Cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái khác không. Cái này kết thúc, dẫn đến cái khác kết thúc, đó là sự tương tác theo chiều thuận. Ngoài ra đó, dạng vật còn có tương tác theo chiều nghịch. Cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái khác có. Nó giống như cái quy trình lỡ và bồi của sông, cồn, cát. Khi mình đến những loại thầy bói này đó, thì họ sẽ cài con chip sợ hãi vào trong đầu não của chúng ta, rồi mới bài vẽ để mình bỏ ra một cái khoản tiền, cúng một cái lễ Và tình trạng đó nó tạo cho người mê tín có được cái chấn an nhất thời thôi. Cũng có những người đó là cúng hướng nhà, rồi cúng hướng bếp, cúng hướng vệ sinh. Thì đây các vị thầy cúng á, người ta thường làm ba cái công việc thay thế đó. Thì khi mà gia đình bị lục đục, công ty á làm không thành công, đang có những rủi ro, thậm chí có thể bị phá sản, thì thường họ đi tìm đủ các phương pháp, trong đó có việc coi hướng. Thì ông thầy phong thủy địa lý đó sẽ xuống yêu cầu sửa cái hướng cửa cái, hướng cửa nhà vệ sinh và hướng bếp. Thì thực ra thì các cái việc sửa đó nó rất là dễ, không cần biết gì hết mình cũng kêu người ta sửa được. Cái cửa nó đang nằm bên trái, mình kêu đổ bên phải, hướng nam mình đổ kêu hướng bắc, hướng đông đổ hướng tây. Thì những người mê tín đó có cảm giác là gì? Các cái tháo mở bất hạnh và bế tắc đó, thông qua cái việc chuyển đổi hướng. Như thế là mình tống khứ các cái loại bệnh ra khỏi cơ thể. Ở đây đó là bệnh khó khăn, bệnh nghịch cảnh. Thực ra thì cái việc thay đổi hướng nó không ảnh hưởng gì về phương diện tốt và xấu đối với hạnh phúc hay là khổ đau trong mỗi gia đình, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết á. Cái việc mà phong thủy địa lý thực ra nó là nghệ thuật trang trí trong nhà, ngoài giường, về vị trí, về bố cục, về màu sắc, về cách thức, nó liên hệ đến cái tiện ích sử dụng của chúng ta ở trong cái không gian đó. Nó thuộc về mỹ thuật trang trí và tiện ích, chứ nó hoàn toàn không liên hệ gì đến khỏe mạnh hay là bệnh tật, sống thọ hay là chết yểu, giàu sang hay là nghèo khó, thành công hay là thất bại, hoàn toàn không có liên hệ. Thì nó không có mối quan hệ nhân quả. Hiện nay thì báo chí đưa ra rất nhiều các thông tin về những người và những lớp lừa đảo. Khi quý vị gặp những cái bất trắc, thì chẳng may gặp những loại lừa đảo mê tín này đó, thì họ sẽ phán cho quý vị nào là quý vị có 70 con ma, 300 con ma, mấy trăm con quỷ đi theo. Đó là những con ma, con quỷ tiền kiếp mà mình đã mắc nợ đó. Thì bây giờ ở kiếp này đó, nó sinh ra để gọi là báo oán, cho nên là mới bài vẽ ra các cái nghi thức cúng về giải quan gia trái chủ, về giải nghiệp ma. Thì thực ra đó là khi mà chúng ta lỡ tạo các hành động xấu đó, mà nếu không có chuyển nghiệp đó, thì các nghiệp xấu nó vẫn còn y nguyên, và đến thời điểm nào đó đủ nhân duyên nó sẽ trổ quả. Cho nên các nghi thức cúng kính mà những kẻ lừa đảo nêu trên, đó là cúng quan gia trái chủ, cúng giải quan gia trái chủ, hay là thỉnh quan gia trái chủ, cúng giải nghiệp bằng cách là cúng cho ma, thì rõ ràng với vị là tiền mất tật mang. Tức là vừa tốn một khoản tiền mà vừa mang vào trong não bộ của mình một nỗi sợ hãi rằng đó là mình đã có quan trái đến mấy chục con ma, mấy trăm con ma. Hỏi chứ không có kiến thức về lĩnh vực này nghe mà ai không mắc hồn. Và nhất là những người có điều kiện kinh tế khá đó, thì người ta sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để mua sự bình an. Có giống như mình bỏ ra một cái khoản tiền mua bảo hiểm giá trị cao từ những cái tập đoàn bảo hiểm có uy tín đó, để khi mình nằm bệnh đó, mỗi ngày ở trong bệnh viện thì được miễn phí mà còn được trao tặng vài trăm đô. Nó có nhiều cái loại hình bảo hiểm đó. Tôi có nghe các Phật tử nói đó. Thì trong trường hợp mình là cúng ma quái, cúng cô hồn để mà mong giải nghiệp đó là hoàn toàn mê tín. Nghiệp xấu nào á muốn giải thì chúng ta phải gieo trồng nghiệp thiện đối lập.
bằng cái số tương đương hoặc nhiều hơn, thì nó mới diễn ra tình trạng loại trừ nhau. Thì nhân số đó sẽ trở thành là gì? Quả vô hiệu. Bao nhiêu lần cũng đó, tốn hao biết bao nhiêu của tiền, nhưng mà các bất hạnh thì vẫn còn ý nguyên. Vấn đề đó là ở chỗ đó. Đó là giải nghiệp không đúng phương pháp. Thì cũng có những trường hợp á, người ta giải nghiệp bằng mùa, giải nghiệp bằng bói toán, giải nghiệp bằng ngày tốt xấu kiên cử, giải nghiệp bằng việc đổi hướng nhà, là cúng đồng cốt, cúng đồng bóng, cúng ma quái. Rồi tình cờ với những cái nỗ lực chân chính của những người đang bị bế tắc này, đến lúc nó trổ được quả, tức là giải được cái nghiệp xấu, thì người mê tín tin rằng đó là do vì mình tin và cúng các loại mê tín này mà mình có được kết quả đó. Cái đó thì Phật giáo gọi là phúc chủ mai thầy, tức là phước của gia chủ đó, của người cúng đó đó, nó đã đến lúc chỗ quả. Nhưng mà may mắn cho ông thầy vì có một tín chủ mê tín cho nên cái sự cúng mê tín đó đã làm cho gia chủ này, cái người mê tín này đã tin rằng đó là một phép màu để giải quyết các vấn nạn. Dân gian cũng có câu là có thằng dở đỡ thằng khôn, tức là nhiều người thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết á, thì mới làm cho một cái người nào nó khôn ngoan được lệ lạc. Thì cái thất bại của người A nó trở thành là cái thành công của người B. Cái quy luật đó là vậy. Thì ông thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy quậy cảm, thầy bắt ma, thầy rước quan gia trái chủ v.v. Là những loại thầy mê tín tạo tội lỗi vô số. Nhưng mà do cái mê tín của những người không có hiểu biết này đó, mà họ gặp được may mắn là hưởng được cái thiền, cái khoản tiền cúng đó, đôi lúc rất lớn, vài trăm triệu, vài tỷ đồng. Đấy. Mà lại được những nạn nhân này đó là tôn trọng bên như là thầy, ca ngợi mình. Tức là nạn nhân á lại quý trọng những người mê tín đã tạo ra mình cái nạn ách của mê tín, rồi khổ đau vẫn còn ý nguyên. Thì từ đó nó dẫn đến gì? Tiếp tục khủng hoảng tâm lý, rồi các cái nỗi sợ hãi bất an triền miên bất tận. Thì đây là cái bối cảnh mà phần lớn con người chúng ta gặp phải vì kém may mắn không gặp được chân lý của Đức Phật. Điều hai, giải quyết khổ đau thông qua việc nương tựa vào thần linh. Trong đau khổ, tôi được khuyên tìm thần thánh yêu thương. Trong nhà nguyện, trong nhà thờ, lời kinh thánh uy nghiêm. Được rửa tội, được cứu rỗi, được hứa sinh thiên đường. Nhiều năm cầu nguyện, đau khổ ngày trước vẫn còn y nguyên. Ôi ám ảnh tâm lý, đau khổ triền miên. Thì đối tượng này đó có trình độ cao hơn đối tượng thứ nhất. Tức là thay vì đó, lao vào các loại mê tín dị đoan, thì họ đi tìm đến một tôn giáo. Thì tôn giáo trên thế giới này đã chia làm hai nhóm chính. Tôn giáo vô thần, tôn giáo hữu thần. Đạo vô thần á, thì xuất phát tại Ấn Độ, gồm có ba nhánh chính. Các tu sĩ vô thần duy vật, các tu sĩ vô thần kỳ na, và các tu sĩ vô thần của Phật giáo. Thì trong ba nhóm đạo vô thần nêu trên thì đạo Phật là số 1. Tức là nhìn thấy cái việc mà nương tựa mê tín vào Thượng Đế và các thần linh đó là không có giá trị thật. Cho nên kêu gọi con người đó quay lại với chính mình, tìm ra các giải pháp đúng bằng trí tuệ. Nhóm tôn giáo hữu thần thì chia làm hai: đạo nhất thần, tức là thừa nhận chỉ có một Thượng Đế sáng thế duy nhất. Thì các đạo nhất thần này đó chiếm đại đa số dân chúng trên toàn cầu, và gọi Thượng Đế của họ đó là bằng các danh xưng khác nhau. Còn đạo đa thần đó thì ngoài việc thừa nhận có Thượng Đế sáng thế, họ tin rằng đó là các chức nghiệp ngành nghề còn có các thần linh phù hộ. Và dù là tôn giáo nhất thần hay đa thần đó, thì niềm tin tôn giáo này đó đều cho rằng đó, vận mệnh của con người và vạn vật bao gồm hạnh phúc, khổ đau, da đen, da trắng, da vàng, chiều cao, vóc dáng, thói quen, lối sống, các cảnh huống đều do Thượng Đế và các thần linh sắp xếp. Thì trong thời gian mấy chục năm làm tu sĩ đó, thầy tiếp xúc với rất nhiều các thành phần xã hội khác nhau, giới trí thức, những người làm mà giáo viên, giảng viên, giáo sư, phó giáo sư ở các loại trường, rồi các kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, rồi những người làm chính trị, các doanh nghiệp tập đoàn lớn, các doanh nghiệp tập đoàn vừa, các doanh nghiệp loại nhỏ, loại vừa, những người bình dân và mọi thành phần khác. Thì trong số đó đó, phần lớn đã từng đi tìm đến ít nhất một tôn giáo. Có khi đó là một hệ thống tín ngưỡng chưa đủ sức để nâng thành một tôn giáo. Và họ tâm sự lại với thầy, cũng như là bằng cái lịch sử thực tế về các tôn giáo mà thầy biết được đó. Đó là khi gặp các nỗi khổ niềm đau, đến các nhà nguyện, nhà thờ, đền thờ, v.v. thì điều đầu tiên á, thì họ được khuyên bởi các vị giáo sĩ, tức là chức sắc chức vị của các tôn giáo, rằng đó chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh và cầu nguyện thôi, Chúa và các thần linh sẽ giải quyết các vấn nạn đó cho mình. Thế là hỏi ai mà nghe không khoái, không thích được. Mình đã nỗ lực vì thất bại, phấn đấu không thành công, học hỏi rất nhiều các kinh nghiệm mà vẫn bị ngã quỵ. Và bây giờ đó, có một đấng siêu nhiên, có nhiều đấng siêu nhiên hứa hẹn trao cho mình cái cơ hội được hạnh phúc mà không cần phải nỗ lực gì hết đó. Cái đó đã đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người, tức là không làm gì hết, tức là không có đầu tư, không nỗ lực mà lại muốn có thành quả. Thì cái này đó, ai mà làm doanh nghiệp thì chắc chắn là ta không thể tin được rồi. Không làm gì hết thì chắc chắn là phải nghèo, và thậm chí là trở thành người ăn xin, người homeless, không có nhà cửa. Đó là gây quy luật nhân quả tất yếu thôi. Thì trong tôn giáo cũng vậy, có những tôn giáo chỉ hứa hẹn thôi, còn thực tiễn được hay không thì chúng ta phải là người gánh chịu. Chứ nếu như mà lời hứa hẹn của các Thượng Đế và thần linh mà có được kết quả thì trên đời này không cần phải có tập đoàn, công ty, phân xưởng, không cần phải làm việc, không cần phải học hành, không cần phải kinh nghiệm, không cần phải giáo dục đào tạo, ngành nghề gì hết á, chỉ cần cầu nguyện, giao khoán niềm tin vào Chúa là xong thôi. Cho nên quý vị có thể đến các cái đền thờ, nhà thờ, phòng thờ nhỏ, vừa hoặc lớn, rồi tiếng kinh, lời nhạc, du dương, rồi hoặc quý vị có thể làm các phép rửa tội. Mỗi một cái tôn giáo nhất thần và đa thần có cách rửa tội khác nhau. Chẳng hạn như Ấn Độ giáo thì có phép rửa tội là chầm mình xuống sông Hằng. Còn các tôn giáo phương Tây đó thì chầm mình ở trong một con sông hay là một cái chụm nước hay là thau nước. Vâng. Thì những cái niềm tin đó đó, họ tin rằng đó là họ được cứu rỗi. Tức là tội tổ tông ông bà cha mẹ mình làm từ lúc mà con người có mặt chứ bây giờ đó được giải cứu hết. Rồi các cái tội lỗi của mình chỉ cần là tâm sự với một vị giáo sĩ nào đó, thì vì đó sẽ thay mặt Chúa và Thượng Đế sẽ giải tội hết cho mình. Thì rõ ràng đó, thì đây là những giải pháp chỉ chấn ngang tâm lý đó. Nó có cái chức năng là giúp cho mình giải tỏa được mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà về phương diện luật pháp á, thì mỗi quốc gia có những cái quy định về hiến pháp, luật hình sự, luật tố tụng, luật dân sự khác nhau, cho nên cũng cùng là một loại hành động giống nhau với một hệ quả xấu giống nhau, nhưng mà mỗi một quốc gia nó có luật khác nhau, cho nên là cái quy định về cái khung hình phạt là khác nhau. Thì rõ ràng những kẻ làm xấu ác, dầu là người thường dân, có tôn giáo, không có tôn giáo, hay là các giáo sĩ, thì cũng không có ngoại lệ. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Chúng ta đã thấy rất rõ, trên 200+ quốc gia trên toàn cầu, cái quy luật chủ nghĩa pháp quyền đó đang được áp dụng. Thì nhờ cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, mọi thứ diễn ra nửa kia của trái đất chúng ta đều biết ở trong vòng tích tắc mà. Nếu chúng ta có theo dõi trực tuyến. Như vậy thì sau nhiều ngày, tuần, tháng, năm tin tưởng, giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh, thì sau nhiều lần tin tưởng vào những bậc giáo sĩ chức sắc chức việc với những lời hứa hẹn rất là vĩ đại, ấn tượng, nếu như người đau khổ chưa giải nghiệp bằng các nỗ lực gieo trồng các hạt giống tích cực thiện đối lập với các hành động xấu cũ trong quá khứ, thì trong thế giới hiện thực này đó, các khổ đau đó không kết thúc được. Thì có một lần nọ Đức Phật kêu các chú tiểu dẫn một con trâu và con bò cái đang có trữ lượng sữa thật là nhiều. Đức Phật yêu cầu các chú tiểu này đó, một người đó thì vắt sữa ở đuôi trâu, rồi đầu trâu, sừng trâu, chân trâu, lưng trâu, rồi bên hông á của con trâu. Thì tất cả cười khúc khích. Khi Đức Phật hỏi thì họ đều trả lời đó là không thể có sữa được. Đức Phật mới đúc kết lại, đây là bài học mà thầy muốn dạy cho các con ngày hôm nay. Thì mặc dù các con muốn là có được sữa để uống và có nỗ lực vắt sữa đàng hoàng, nhưng mà sữa mà không có là bởi vì là không đúng cách. Như vậy cái ước muốn của chúng ta nó chỉ là một cái chất thúc đẩy làm cho mình tiến tới phía trước, nỗ lực nhất định, nếu đó là những ước muốn tích cực và người đó có tính cam kết không bỏ cuộc nữa chừng đi tới phía trước để biến bên trên điện thực. Chứ còn ước muốn tự thân nó không thể thay thế cho hành động được, như là các hành động đúng, phương pháp đúng, kiên trì đúng. Vậy Đức Phật sau đó kêu gọi các chú tiểu này đó vắt sữa ngay cái bầu vú sữa của con bò cái và con trâu cái, thì tự động sữa xuất hiện đó là làm đúng cách. Thì lúc đó Đức Phật nói là dù không có nguyện ước gì, nỗ lực đúng thì tự động dẫn đến kết quả đúng này. Đó là cái quy trình tự nhiên của nhân quả, không có ai can thiệp sắp xếp gì hết. Thì trong vũ trụ này các cái biến cố thiên tai đó, nó là cái quy trình nhân quả trong thế giới thiên nhiên, và trong thực tế là có tác động của con người về cái việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trên thiên nhiên này, trên quả địa cầu này. Nên đó là cái tương tác nhân quả hết, chứ đâu có gì là tự nhiên. Chúng ta gọi tự nhiên là chúng ta nói cho nó vui vậy thôi, còn tất cả nó là nhân duyên và quả tương tác đa chiều như một mạng lưới rất là phức tạp, theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Cho nên tin vào những sự hứa hẹn, nhất là sự cứu rỗi các nỗi khổ niềm đau, hứa hẹn lên một cái thế giới an lạc hạnh phúc sau khi chết, từ các phong trào tín ngưỡng, phong trào tôn giáo, bao gồm tôn giáo truyền thống và tôn giáo mới, thì chắc chắn là các nỗi khổ niềm đau trước đây vẫn còn y nguyên đó. Kéo theo sau đó là gì? Sự thất vọng. Như Đức Phật đã nói là cầu bất đắc khổ, một trong tám nỗi khổ được nêu ra trong bài kinh Diệu Pháp Luân. Khổ đau do không tội nguyện, khổ đau do bất mãn, khổ đau do thất vọng, khổ đau do tuyệt vọng, trầm cảm, điên loạn và tự tử đó. Đó là ba hệ quả xấu nhất của sự thất vọng. Mà đương sự thất vọng đó hoàn toàn không có được sự trợ giúp kịp thời của những người thân và bạn bè xung quanh, cho nên đó, họ dẫn đến một cái hướng giải quyết vấn đề đó rất là tiêu cực. Họ nghĩ rằng là chỉ cần làm như thế thì khổ đau kết thúc, cũng giống như con lạc đà, con xin lỗi, con đà điểu đó, chui cái đầu vào trong đống cát, nó có cái cảm giác là khổ đau đã hết. Thì vậy là đi từ bế tắc này sang bế tắc khác. Điều ba, giải pháp khổ đau nhờ nương vào chân lý Phật. Con gặp Phật qua bài kinh Lăng Chuyển Pháp Luân. Phật dạy con tìm nguyên nhân bỏ vô minh tham sân. Theo trí tuệ, rèn đạo đức, thiền định, siêng thực hành, khổ đau chấm dứt, tự lực thắp đuốc, cứu độ bản thân. Ôi pháp Phật nhiệm màu, hạnh phúc, bình an. Thì cái khổ thơ này đó đi thẳng vào trong trọng tâm phương pháp tâm linh của Đức Phật. Thì đây là đóng góp to lớn, quan trọng nhất của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì giải pháp đó là tóm tắt nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại vườn nai cho năm bạn đồng tu. Và sau đó cũng là bài kinh này Đức Phật thuyết giảng cho 55 thương gia nhóm gia xá, giúp cho họ trở thành là 60 vị thánh A-la-hán đầu tiên tiếp nhận lời hiệu triệu của Đức Phật. Mỗi người đi một hướng, không đi trùng lập nhau, đi vì phúc lạc, an lạc hạnh phúc cho số đông, và đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa và toàn thiện đoạn cuối. Bài kinh này đó, Đức Phật đó, nhắc nhở chúng ta phải xa tránh hai cực đoan giải pháp. Cực đoan một đó, đây là quan điểm chung của nhân loại trên quả địa cầu, hưởng thụ khoái lạc giác quan, và ám ảnh nhất, trọng tâm nhất đó, là tính dục, được xem đó là hạnh phúc đối với rất nhiều người. Cực đoan đối lập thứ hai đó là các đạo sĩ do thiếu trí tuệ, cho nên ngộ nhận rằng đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau là do thân thể này tạo ra, cho nên nó muốn hết khổ đau thì phải chu dập nó, đi đoạt nó bằng các phương pháp ép sát, để cho cơ thể đau nhức mỏi căng thẳng không khởi lên bất cứ một tâm lý ham hố nào về sự hưởng thụ nữa. Thì đây là phương pháp đó, lấy đá đè cỏ. Dĩ nhiên là cỏ không chết, đó là sự đè nén thôi, cơ thể ngày càng kiệt quệ. Mà đăng ký á, các nỗi khổ niềm đau đó có gốc rễ từ tâm. Tâm là đạo diễn, tâm là người viết kịch bản, tâm là diễn viên chính. Còn thân thể này đó chỉ là một công cụ thực hiện những gì do tâm muốn thôi. Thì đó là hai cực đoan cần xa tránh. Vì hai cực đoan này đó dẫn đến hai giải pháp sai lầm. Muốn được hạnh phúc đó, thì bỏ thời gian để tìm tiền, lấy tiền để tiêu thụ, tiêu thụ được phục vụ cho khoái lạc giác quan. Rồi cuối cùng rồi đó, cái già, cái bệnh, cái chết xảy ra, không ai mang theo được gì. Những hưởng thụ đó thì dẫn đến các cái cơ nghiện và tính lệ thuộc. Cho nên đó là một giải pháp sai. Còn dùng các phương pháp đi đọt cơ thể đó, nó chỉ làm cho cơ thể được bị kiệt quệ đó, chứ không phải là giải pháp. Thế cũng là nhân quả sai. Thì từ đó Đức Phật mới đưa ra đó phương pháp giải quyết khổ đau qua 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau gồm có 2. Về đau đớn trên cơ thể đó có sanh và bệnh chết. Về khổ tâm á, thì gồm có thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không tự nguyện. Và chấp vào á, tổ hợp tâm vật lý này là thường hằng, là bất biến. Thì chúng ta phải sống với các hệ quả kéo theo của các sầu bi khổ u đảo từ kiếp này sang kiếp khác. Thì sau khi chết á, Đức Phật cho rằng không có mất hẳn. Sự sống là một vòng tròn, con người là tiếp tục một mắt xích mới, tạo ra một kiếp sống mới. Bắt đầu việc là có mặt ở trong bào thai, rồi trung bình 10 tháng sau đó là trở thành một cô cậu bé mới. Được nuôi dưỡng, được học hành, được học kinh nghiệm, rồi lớn dần, rồi lập nghiệp, rồi già, bệnh và chết. Cứ như thế, cuộc sống con người và các động vật đó, tiếp diễn, không có sự kết thúc. Bước thứ hai đó, Đức Phật dạy chúng ta về kỹ năng truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật, tất cả các phấn nạn, dù là chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, pháp lý, dân sự, tôn giáo, đều có các nguyên nhân và các duyên, bao gồm duyên thuận và duyên nghịch. Vấn đề ở chỗ là chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân thôi. Ví dụ như giờ Covid-19, bây giờ truy tìm nguyên nhân của nó đó, thì nó có hai giả thuyết chính. Giả thuyết thứ nhất á, là do tiêu thụ thịt dơi ở tại một cái chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán, rồi nó lây lan cho người. Giả thuyết thứ hai đó là một cái viện nghiên cứu nguyên tử ở tại Vũ Hán. Thì bây giờ thì chưa có một cái kết quả chính thức. WHO và nhiều quốc gia đang gây áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải hợp tác toàn diện để truy tìm nguyên nhân. Thế vì chúng ta đã xác định rõ nó nằm một trong hai cái nguyên nhân đó thôi. Thế bây giờ thì chưa phát hiện ra đâu là nguyên nhân có bằng chứng vật lý, là vì là chưa có sự hợp tác, chứ còn nguyên nhân nó có sẵn à. Vấn đề là chúng ta có tìm đúng được hay không, hoặc là người ta cố tình giấu giếm đó, che giấu đó, che đậy đó, không muốn công bố. Thì theo Đức Phật đó, thì cái nguyên nhân tâm lý nó tạo ra tính động cơ mới thể hiện ra các hành động. Như vậy là hành động của cơ thể như là giết người, trộm cắp, ngoại tình, phạm pháp, hay là những cái tội lỗi do hành động của lời nói, như là nói xúc phạm, nói vu cáo, nói không có sự thật, nói lừa dối, nói lừa gạt, vân vân, đều được đạo diễn bởi tâm. Tức là thái độ và động cơ của mình và của mỗi người. Tuy nhiên bên cạnh đó nó còn có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân cá nhân, nguyên nhân tập thể và nhiều là nguyên nhân khác. Mà chính yếu á, vẫn là cái việc khoanh dùng được động cơ phát xuất ra các loại nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang gặp phải. Thất bại trong việc khoanh dùng được nguyên nhân là chúng ta sẽ bị khổ đau dài dài. Có nhiều người già giàu thì chết phải vì thiếu tiền, mà vì bị chẩn đoán sai gốc rễ của bệnh, từ đó đó cái phác đồ điều trị bị sai. Mà khi tìm ra được nguyên nhân chính thì bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, là bó tay, không thể nào giải quyết được. Bước ba đó là hưởng thụ hạnh phúc tuyệt đối. Thưa các bạn, gọi đó là Nibbana trong tiếng Pali và Nirvana trong tiếng Sanskrit, tức là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây tạo đã kết thúc. Niết Bàn không phải là cảnh giới, Niết Bàn không phải là thiên đường, Niết Bàn không phải là cõi cực lạc, Niết Bàn không phải là mặt trời mặt trăng ở một nơi xa xôi nào đó. Niết Bàn đó là một trạng thái tâm không còn khổ đau thôi, và ai cũng có thể trải nghiệm được vài chục phần trăm. Nếu là chúng ta là người bình thường thì mình hưởng được Niết Bàn vài phần trăm đó, phải có gián đoạn. Rồi là tiệm cận thánh nhân thì chúng ta hưởng được thêm nhiều phần trăm nữa. Rồi trở thành là thánh nhân thì chúng ta hưởng được trọn vẹn phần trăm của Niết Bàn. Rồi đây là thế giới hiện thực tâm đạt được nhờ phương pháp tu. Và đây là cái kết quả giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Thì tin vào Niết Bàn là cái thành quả đạt được để làm cho chúng ta không bị trầm cảm và tuyệt vọng trước các nghịch cảnh và khổ đau chúng ta gặp phải. Và bước thứ tư là thực hiện chánh đạo. Chánh đạo được Đức Phật nêu ra đó thì gồm có 8 yếu tố chân chính. Sammamagga là con đường chân chính. Artha là 8. Thì 8 con đường chân chính này đó thực ra nó là 8 yếu tố chia làm 3 nhóm giá trị cốt lõi về giá trị trí tuệ đó. Thì Đức Phật nhấn mạnh vào 2 yếu tố là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Còn về trụ cột đạo đức thì Đức Phật nêu ra có 4 phương diện: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, và về thiền định để giải quyết các nỗi khổ của cảm xúc, thái độ và chấp mắc. Thì nó có 2 yếu tố: chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Nói chung á, chúng ta chỉ cần nhớ là giải pháp cho các phân nợ khổ đau theo Đức Phật đó là chúng ta phải gieo trồng chuyển nghiệp bằng các nỗ lực đưa đến sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Có trí tuệ thì chúng ta hết các nỗi khổ niềm đau do mê tín. Mê tín vào và bối toán phong thủy, địa lý, nhân địa, ngoại cảm, bắt ma, thỉnh hoàng gia trái chủ, vâng vâng. Rồi trí tuệ giúp cho chúng ta đã không còn tin vào các lời hứa hẹn của Thượng Đế và các thần linh, tin vào cái rửa tội từ các phương pháp vật lý như là chầm mình ở dưới sông nước, hay là suốt ngày chỉ có cầu nguyện cái sự mầu nhiệm có mặt. Đó là cái nỗi khổ niềm đau được tháo mở bằng trí tuệ. Còn khi mình hoàn thiện đạo đức thì chúng ta đâu có phạm pháp. Chúng ta tôn trọng luật pháp ở nơi mình ở, ở nơi mình là một công dân. Mỗi một quốc gia có hệ luật pháp riêng. Thế mà mình không có hiểu biết về các kiến thức đó thì bị rắc rối. Ở Việt Nam thì chúng ta ngoài luật pháp, luật hình sự, luật dân sự, vân vân, còn có luật an ninh mạng, rồi quy tắc ứng xử trên cộng đồng mạng để tránh cái tình trạng chửi bới nhau, thó mạ nhau, xúc phạm nhau, vu cáo nhau. Mà hiện nay thì hiện tượng này đó là nó đáng báo động đỏ tại Việt Nam. Thì dĩ nhiên số lượng YouTuber, Facebooker, TikToker, tức là những người sử dụng các nền tảng mạng xã hội làm khuấy động xã hội bằng những cái chửi bới, quyền rủa, kết tội nhau đó, chỉ là một con số nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho cái cộng đồng bị rối loạn. Là bởi vì người Việt Nam là thích nghe chuyện thị phi. Cái nghiệp thị phi của người Việt Nam khá nhiều, Cho nên cái gì mà chửi bới quyền rủa, nói xấu văn tục đó, người ta có rất là nhiều. Còn những cái điều cao quý, giá trị chân lý thì người ta có ít lắm. Mà người Việt Nam cũng là một cái cộng đồng có cái tỷ lệ đọc sách rất là kém, 98 triệu dân mà nhiều quyển sách nghiêm túc mà chỉ bán được 1-2 ngàn quyển thôi, thì quý vị biết là cái tỷ lệ đó nó thấp lắm. Quý vị cứ đi đến các phi trường Việt Nam ở trong nước hoặc là các phi trường quốc tế ở nước ngoài đó, nơi nào mà có người Việt Nam đang có mặt phi trường, có bao nhiêu người Việt Nam đang cầm sách đọc ở trên tay? Hầu như là rất kém. Còn người nước ngoài thì họ đi tới đâu là họ mang sách theo, thậm chí đi du lịch đó, theo cái tay ba lô đó, người ta cũng mang theo một cái cuốn hướng dẫn du lịch đi theo, người ta tự đọc chứ không cần phải lệ thuộc vào người hướng dẫn. Đó là cái tinh thần người ta tự học nó rất là cao. Thay vì mình châu đầu vào các cái thị phi, chửi bới quyền rủa, rồi kết tội nhau, đóng vai sai lầm mình là thẩm phán kết tội, thì chúng ta hãy dành thời gian để đọc sách, nghe sách nói Phật giáo, đọc kinh sách Phật giáo để mở trí tuệ. Là như vậy thì khi mà mình đã tăng trưởng được đời sống đạo đức hoàn thiện thì tự động chúng ta không có vi phạm luật pháp, không có trái ngược với lương tâm. Có những thứ đó dù luật pháp cho phép nhưng mà nó ngược lại với hạnh phúc thì những người tu học Phật ấy, nói không, dứt khoát không làm. Và khi chúng ta hoàn thiện được phương pháp thực tập thiền đó, biết được cái kỹ năng thực tập thiền, thì những cái bức xúc trước lời thị phi, trước sự quan trái, trước nghịch cảnh vân vân là mình làm chủ được. Có thể mình nóng giận lúc đó, có thể mình lỡ lời lúc đó, có thể có hành động sai lúc đó, sau đó là mình cảm thấy ăn năn hồi đầu, chỉnh sửa, làm mới, tiến bộ hơn, khắc phục tốt hơn, để cho cuộc sống của mình trở nên điềm tĩnh hơn và sâu sắc hơn. Như vậy đó, việc hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định đó, chắc chắn nó là cái giải pháp cho tất cả các phần là khổ đau, dầu cái khổ đau đó là lỗi gì. Chứ vì thế đó, cái câu thơ trong cái bản nhạc này đó là gì? Ôi pháp Phật nhiệm màu, hạnh phúc, bình an. Bởi vì nó có cái khả năng giúp cho chúng ta giải quyết được các phán nạn. Thì trước khi khép lại pháp thoại này đó, thì thầy đọc lại khổ cuối cùng, điệp khúc của bản nhạc. Mê tín dị đoan gây bao sợ hãi hoang mang, rốt cuộc tiền mất tật ngang. Tìm kiếm phép màu, tin vào cứu chuộc khổ đau, rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Theo chân lý Phật, trí tuệ đạo đức thực hành, kết thúc nỗi khổ niềm đau. Thì đây là một cái khổ gồm có 3 ý chính. Nói về các cái bế tắc từ những giải pháp sai do tin vào các hình thái mê tín dị đoan, rồi bế tắc khổ đau vẫn triền miên do tin vào sự cứu chuộc, cứu tội, cứu rỗi mà không cần nỗ lực gì qua niềm tin. Thì đây là 2 đại diện phương pháp từ cái tập tục mê tín dị đoan trong dân gian ảnh hưởng đến đời sống xã hội và cộng đồng, cũng như là việc chọn lựa các tôn giáo mà hầu như mình bỏ rơi đi sự nỗ lực của tự thân. Thì hiện nay thì thế giới phương Tây đó đang chứng kiến cái sự bỏ đạo, tức là giới trí thức trong cái giai đoạn này đó, thì do cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cho nên truyền thông đó, nó lan rộng, rồi chúng ta có đủ các hình thái thư viện điện tử. Do đó tất cả lịch sử của các tôn giáo, rồi những lời dạy của các tôn giáo, bây giờ mình không cần phải là chuyên gia mình mới biết, chỉ cần search vào trong Google hoặc là vào Wikipedia, Wikicode, rồi và hàng loạt các cái mạng bách khoa khác, nếu chúng ta biết một ngôn ngữ nào đó ngoài tiếng mẹ đẻ, là cái nguồn tham khảo của chúng ta nó trở nên gấp bội phần. Như là biết tiếng Anh, tiếng Trung, Đó là hai cái hệ ngôn ngữ mà có số lượng người sử dụng nhiều nhất toàn cầu. Thì hầu như tất cả các kiến thức hay đều phải có giá trị đều được công bố rất là chi tiết và đầy đủ. Chứ là chỉ cần tìm kiếm vào những cái mạng lưới đó thôi, chúng ta có được những kiến thức hay và giải pháp đúng. Và từ đó đó, giới trước phương Tây đó, họ mới chối bỏ cái tôn giáo gốc của họ mà ông bà tổ tiên của họ và bản thân họ đã đi theo từ nhiều thế kỷ cho đến bây giờ. Vì nó không phải là giải pháp, chỉ là sự an ủi, chỉ là cái sự vỗ về, chỉ là cái sự trấn an thôi. Và khi mà từ bỏ cái tôn giáo gốc đó, thì phần lớn ta tìm đến đạo Phật, một giải pháp các vấn nạn khổ đau, con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường thông thái, dựa vào 4 bước, tức là thừa nhận khổ đau để không có chối trách nhiệm, không đào tẩu, không bạc nhược yếu đuối, không cường điệu quá, rồi truy tìm nguyên nhân, khoanh vùng nó lại, nỗ lực chánh đạo để đạt được hạnh phúc. Thì cái này nó giống như cái quy trình điều trị y khoa. Đầu tiên là bệnh nhân phải khai bệnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh, dùng dụng cụ y khoa công nghệ cao để xác định đúng bệnh, sau đó đưa ra phác đồ điều trị và giúp cho các bệnh nhân trở thành là người có sức khỏe và tuổi thọ. Thế như vậy là cái quy trình đó, sức khỏe thể chất mà ngành y đang làm, nó y hệt như là cái quy trình sức khỏe cảm xúc và sức khỏe hạnh phúc được Đức Phật truyền bá trong bài kinh Chư Pháp Luật. Đó là một cái sự trùng hợp rất là mầu nhiệm. Thì nói tóm lại đó, chủ đề bài giảng Phúc cho con gặp Phật là một giặc khúc do Thầy sáng tác ngày 14 tháng 4 năm 21 á, là ca ngợi cái cơ hội may mắn của hơn 600 Phật tử đến với Đạo Phật trong ngày quy y trực tuyến do Chùa Giác Ngộ tổ chức hôm nay. Và nó cũng là đại diện nói lên cái tiếng nói ca ngợi và tán dương tất cả hơn 550 triệu người chính thức trên toàn cầu, và tính luôn những người mà không có đăng ký quy y trên các cái chứng từ chứng minh nhân dân, hộ khẩu hay là các cái giấy tờ cá nhân ở tại các quốc gia đi theo xã hội chủ nghĩa. Và riêng tại Ấn Độ á, thì thành phần cùng đinh á, thì đại đa số đó là họ là mù chữ, cho nên họ không có cái kiến thức để đăng ký như thứ này. Cái số lượng Phật tử chính thức của chúng ta có thể lên đến 850 triệu người trên toàn cầu. Mặc dù Phật giáo chỉ trở thành tôn giáo đứng thứ 5 trên toàn cầu thôi, nhưng con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau của Đạo Phật đó là chân lý. Nó đi vào đúng cái bản chất của nhân quả, và vốn đó là cái quy luật của vạn hữu về vũ trụ này. Cho nên khi đã chính thức là đệ tử Phật rồi đó, thì cái nhiệm vụ của mỗi con người chúng ta là không chỉ trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình. Cho nên Thầy khuyên các quý Phật tử mới phải phát nguyện với Đức Phật: tôi có được ơn đức lớn được gặp chân lý Phật, chân đoàn Phật, thông qua đó đó tôi biết được Đức Phật là bậc thầy trao tặng cho tôi giải pháp vượt qua khổ đau. Cho nên để chia sẻ, để đền đáp cái ân đức đó đó, tôi chia sẻ chân lý Phật cho những người thân, bạn bè và những người xung quanh. Cho nên mỗi người đó nên phát nguyện trong lễ quy y rằng đó, từ nay cho đến trọn đời, cứ mỗi tháng đó, con sẽ tự tin và nỗ lực đúng cách để giúp cho ít nhất một người để trở thành Phật tử giống như con, không còn chìm trong mê tín dị đoan, không còn chìm trong sự cứu rỗi và cầu nguyện, không còn chìm trong các giải pháp sai. Cái lời phát nguyện này nó quan trọng lắm, nó giúp cho chúng ta mở tâm từ bi, thực hành hạnh Bồ Tát. Điều thứ hai đó là mỗi người tại gia đó phải ý thức rất rõ rằng là thế giới này được vận hành theo cái hướng là vô thường. Không ai có thể mang theo tất cả những gì mình tạo dựng được trên quả địa cầu này ở ngay thời điểm chúng ta chết. Cho nên khi còn sống đó, hãy cố gắng làm sao quý trọng thời gian của kiếp người, quý trọng những gì chúng ta đang có, rồi biết tận dụng những gì chúng ta đang có đó, tiếp tục làm phước, tạo phước, phước lên lớn, tăng trưởng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Cũng giống như tiền tạo ra tiền, còn tiền để trong ngân hàng phải là thông minh, tiền phải đầu tư sanh lãi một cách đúng cách. Thì phước cũng phải đầu tư để tiếp tục tạo ra phước. Mà muốn có phước đó, thì quý vị phải tham gia vào các việc công ích xã hội, các việc an sinh, rồi các Phật sự thiện sự do các chùa tổ chức, gắn kết vào một ngôi chùa để mình tham gia làm Phật sự. Như cách thức mà các anh chị lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các phụng sự viên hàng ngàn người tham gia vào các công việc do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay khởi xướng, là tăng đoàn dẫn dắt. Thì như quý vị theo dõi trong thời gian qua đó, Sài Gòn đó đã trải qua 2 lần giãn cách xã hội 30 ngày, và bây giờ là chúng ta là đến cái ngày thứ 8 của giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16. Một số nơi bị phong tỏa, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh này đó, chúng ta có biết bao nhiêu điểm phong tỏa, rất là đông. Thì rất nhiều các Phật tử đã phát tâm cúng nông sản, rau, quả, củ, ngũ cốc, hàng tấn trở về chùa Giác Ngộ mỗi ngày, tin tưởng vào tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các phụng sự viên chùa Giác Ngộ để là trao tặng các hàng hóa đó đến những nơi bị phong tỏa. Nhưng phong tỏa thì dù có tiền cũng không thể mua được rau quả cũ, vì nó bắt xúc và bắt nhập. Cái việc mà vận chuyển thức ăn từ bên ngoài vào bên trong thì rất là khó, phải do sự điều phối của chính quyền địa phương để tạo ra cái sự an toàn tuyệt đối. Thì đây là một trong những cái hoạt động của chùa Giác Ngộ thông qua Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thôi. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các loại hoạt động công ích khác. Thì là Phật tử chúng ta phải tham gia vào các hoạt động này để tạo phước, nuôi dưỡng phước, để phục vụ nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Và chúng ta nên quý trọng thời gian ngắn ngủi kiếp người, làm tất cả những gì tốt nhất có thể, nỗ lực không mệt mỏi. Đạo Phật là đạo phụng sự chứ không phải là đạo để ẩn tu như là các đạo sĩ lão giáo chứ ẩn tu không luyện linh đơn để mong được trường sinh bất tử, nhưng mà có ai được trường sinh bất tử. Trương Tam Phong á là một trong những nhân vật bởi vì biết là rất là giỏi về lão giáo, mà thực ra ông ấy cũng sống có 60 tuổi chết. Ông cùng thời với Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn mong ông giúp cho phương pháp trường sinh bất tử. Thì thực ra làm gì có phương pháp trường sinh, chỉ có cách sống thọ hơn thôi. Chứ trường sinh sống đời là không có, bất tử lại càng không có. Còn Hoa Đà trong thế kỷ thứ 3, thời Tàu Quốc Chí, Tào Tháo cũng đã từng được qua đà điều trị bệnh, ông ấy cũng chết ở tuổi 60 mấy. Trương Tam Phong hình như là tuổi 70 hoài. Bây giờ chúng ta đã tăng được cái tuổi thọ ở nhiều nơi, ở nhiều người lên tới 80, 90, 100 mấy. Còn có may mắn hơn cả Trương Tam Phong và Hoa Đà nữa. Thế là tất cả đó là gì? Nghệ thuật dưỡng sinh, chứ không có phương pháp bất tử. Thì tương tự các cái giải pháp khổ đau đó, nó phải do chúng ta thực hành đúng chánh nhân và duyên thuận lợi đúng cách. Đó là một phương pháp rất khoa học. Nên rất mong các quý Phật tử lưu tâm một số điều như trên để trở thành các Phật tử có lợi ích, có giá trị, sống hạnh phúc hơn, giàu sân hơn, phụng sự hơn, từ bi hơn, trí tuệ hơn. Theo đó đó, chúng ta góp phần lân chuyển bánh xe chân lý được tăng đoàn và ni đoàn các chùa khai xướng, để chúng ta trở thành là những người đồng hành trên con đường tỉnh thức.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6
đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tộc tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.